và cũng thông báo cái tin mừng chung cho cái chuyện của Phật giáo Việt Nam ta ngày nay. Theo cái truyền thống của Phật giáo thì là từ rằm tháng tư tới rằm tháng bảy là cái mùa cái hạ an cư, là cái mùa mà hàng tăng ni cũng như Phật tử có cái điều kiện tu và học thuận lợi nhất. Ngày hôm nay các cái trường hạ ở Vĩnh Nghiêm đây cũng có, và ở nhiều chỗ khác cũng nhiều lắm ở thành phố này đều làm lễ cái hạ an cư được nghiêm túc tốt đẹp. Cái điều đó cũng là một cái biểu hiện mà cái chánh pháp có cái cơ hội trùng hưng. Bởi vì Sư Tăng Di Ni được có cái điều kiện để học hành, mà có học hành thì cái chánh pháp mới có người thừa kế để mà truyền sao cho hậu thế hàng con em của hàng Phật tử chúng ta. Nên đó là cái hiện tượng rất là đáng mừng. Hiện tượng là năm nay lại là ban luật pháp trung ương và thượng tọa chí quảng là cũng có tổ chức cái khóa để bồi dưỡng giảng sinh, để mà đào tạo giảng sư cho tương lai, cũng trong cái việc mùa an cư này. Cho nên là cái hoạt động thực sự nó có cái chiều hướng thuận lợi rất là tốt. Hôm nay thì đúng với lời giao ước thì hôm nay Phật tử về đây thì chúng ta bắt đầu tiếp tục cái chương trình mà sinh hoạt từ bấy lâu nay. Và trong tương lai có lẽ là không xa còn có thể mở thêm một cái lớp cao cấp mà gọi là cao đẳng chuyên khoa. Thì trong vòng cả năm nay cái ý định này của Thành Hội Phật Giáo cũng như là cái nguyện chung của tăng ni sinh những người mà tốt nghiệp cơ bản Phật học ở thành phố cũng như ở các tỉnh mà đã được theo học ở đây muốn học lên nữa nhưng mà không có chỗ, thì trong nội bộ đề nghị cũng lâu rồi mà tôi còn do dự vì nó đúng là cái chỗ mà tôi thấy rằng là tôi cho rằng nó chưa có xứng đáng mấy, thành ra tôi chưa muốn làm. Nhưng mà bây giờ thì có một cái số ý của chư hòa thượng nó bây giờ chờ cái chỗ mà cho nó thật vừa ý thì nó chưa biết chừng nào mà có cho nó vừa ý. Thì bây giờ có thể tạm đó, tạm lấy một cái tầng nào đó của cái trung tâm Quảng Đức, tức là cái thiền viện Quảng Đức hiện giờ là trụ sở giáo hội trung ương đặt đó, nên lấy một giải nào đó, một tầng nào đó mà đủ làm việc, đủ dạy học, mở cái lớp cao đẳng chuyên khoa. Thì tôi cũng có ý chiều theo ý của các vị trưởng lão tôn túc, rồi đây thì trong tương lai không xa có thể là còn có một cái lớp cao đẳng như vậy. Thì cái lớp cao đẳng mà nói là cái chuyên khoa là tôi nói theo thông thường của người ta nói, thì tôi nói cho đại chúng nghe chứ còn nói cái chữ đó không đúng, mà theo ý tôi là gọi là cao đẳng Phật học nội minh thì đúng không? Nội minh có nghĩa là Phật giáo có năm chứng minh. Nội minh là học toàn bộ giáo lý học, kinh lực lượng của cái tập vững, là cái chấm của người đệ tử Phật. Người đệ tử Phật mà không có nội minh thì học các cái thứ ngoài khác, như là thân minh, là công sở minh, là yêu thương minh, là những cái thứ đó để đi làm công tác xã hội, chứ nó không phải là cái người đệ tử Phật chân chánh được. Cho nên là Phật giáo thì đại thừa có ngũ minh, nội minh, nhân minh, là thân minh, là yêu thương minh, là công sở minh. Thế thì là theo tôi thì nếu mà cái trường đó, cái lớp đó là cao đẳng Phật nội minh, nghĩa là chuyên về nội điển là chấm. Còn ngoài ra cái nhân minh là có một điều nó cũng gần như thuộc về, nó thuộc về nội minh đó, thì hai cái môn đó là chấm. Nhân minh tức là môn mà học lý luận, học cái môn lý luận đó mà cho vấn đề là có khi mà nói ra là người ta ngoại đạo tà giáo thì người thường khó bất bẻ, là do học nhân minh. Thành ra cái trường cao đẳng mà học đó để là nội minh, tức là nội minh cùng với nhân minh nó gắn liền nhau, tức là hoàn toàn học nội điểm và cái môn lý luận. Kinh điển mà trong giáo lý nhà Phật nó có cái môn lý luận rất là vững vàng, gọi là nhân minh nhập tánh lý. Nói đưa ra một cái lý luận rồi là khó ai bắt bẻ được. Mà nếu mà hoàn toàn mà đúng cái lý luận của nhân minh mà nó thật đúng rồi là không có bắt bẻ được, chứ không phải là khó mà không có bắt bẻ được. Thế thì là phải học nội minh và nhân minh. Rồi sau đó thân minh là tức là học các cái thứ sinh ngữ, y thân minh là có thể học theo những cái thuốc men đông y tây y những để làm cái chuyện xã hội, để mà rước cái phần mà lôi cuốn dẫn dụ nguồn phúc, thì nó cũng là cái phương tiện cũng tốt, nhưng mà nó không phải là cái chánh. Công sở minh người Phật tử cũng có thể học để làm mà biết điều hành trong một công việc nào đó, hoặc là hướng dẫn hoặc chỉ dạy những người nào đó ta cần làm ăn một cái gì đó, mà mình là cái người mà đề xuất ra được, hướng dẫn người ta được, thì cũng là cái cách mà để mình lôi kéo trang trải cái cảm tình của mình ra cho người ta, để người ta cảm tình mà ta quay về chính đạo. Thế thì là cái bộ tác hạnh rồi phải học ngũ minh như vậy. Nhưng mà nếu cái trường này có mở ra thì theo tôi là cái tấm đó là chỉ hai thứ thôi, là nội minh và nhân minh là được rồi. Thành ra nếu mà có mở thì là gọi là cái trường cao đẳng học nội minh, chứ còn không có nói cái chuyện chuyên khoa, bởi vì Phật học là đã là chuyên khoa rồi. Ở thế gian không bao giờ có cái trường nào mà có cái khoa Phật học ở đâu, mà Phật học là đã là chuyên của Phật giáo. Thành ra là không bao lâu có thể là nhờ sự gia hộ của toàn thể chư tăng ni, chư tôn hòa thượng thành phố, cũng như sau này nếu có sự ủng hộ của Phật tử bên ngoài nữa, thì cũng là càng thêm sức mạnh nữa để mà mở được cái lớp đó, thì bồi dưỡng thêm cái số mà cao, cái số mà cơ bản học 4 năm rồi thì bây giờ có thể học thêm là 4 năm nữa, hoặc là ít nhất là cũng là 3 năm nữa, rồi sau đó mới huấn luyện, hướng dẫn, mới đi giảng diễn này kia mới là vững. Chứ còn như là học cơ bản 4 năm nó là học để biết để mà tôi sửa thì thôi, chứ còn là cái chuyện mà đi truyền bá chính pháp thì cũng không vững đâu. Thành ra cái lớp nội minh có thể là học 4 năm, rồi trong đó được uống nắng, rồi đào tạo, rồi thực hành, rồi già dặn, rồi bồi dưỡng thêm 1 năm nữa, 2 năm nữa, là khoảng 6 năm nữa thì là nó vững vàng rồi, là lúc bây giờ đi truyền bá chánh pháp mới là lợi lạc hết. Thành ra cái việc này thì trong tương lai có thể là thành tựu được. Hòa thượng chủ tịch, Hòa thượng chủ tịch cũng đồng ý rồi. Hòa thượng phó chủ tịch là Hòa thượng Nhân Hào cũng đồng ý rồi. Cho cái phần nào ở bên đó. Ngày hôm qua thì tôi trong cái ban mà giảng để mà hướng dẫn giảng xuống
và lớn lên đã nêu thấy đó ra. Tôi thấy rằng là các vị tâm xuất mà đã có cái ý như vậy, nếu từ ngang bỏ đi thời gian nó qua rồi không bao lâu là mình chết đi thì là không có lợi gì cho ai. Thành ra nếu cố gắng được thì không xa cũng có được cái lớp đó. Bây giờ nó bắt đầu vô chương trình học này. Hôm trước thì Phật chỉ là hai cái nghĩa quyết định. Ông A Nan cần thật về cái chỗ thâm ngộ và thỉnh vấn cái pháp tu giải thoát. Thì thưa hỏi về pháp tu giải thoát cho người trước hết là Đức Phật dạy cái nghĩa quyết định đúng nhất. Phật dạy về sự tác dụng của sắc tâm vô thủy. Sự tác dụng của sắc tâm vô thủy tức là ta bắt đầu ta đọc rồi. Phật dạy lần này anh em, nếu các ông muốn rời bỏ tiểu thừa thẳng vào cái tri kiến Phật thì nên xét kỹ cái nguyên nhân phát tâm và cái quả sở chứng mà các ông mong đạt đến. Đây, cái câu đó là đại chúng để ý đó. Đó là dựa trên cái đạo lý nhân quả đó. Cho nên là tôi nhắc đại chúng là kinh điển của Phật giáo là không bao giờ rời cái đạo lý nhân quả và cái thuyết nhân duyên. Ở chúng để ý như vậy. Về mặt không gian là Phật trình bày về thuyết nhân duyên, mà về mặt thời gian thì là Đức Phật dạy về thuyết nhân quả. Không bao giờ có cái nào mà khác cái đó được. Bất cứ là nói trên điểm gì cũng dựa trên nhân duyên và nhân quả mà nói thôi. Bởi vì sự thật cụ thể ở trên cõi đời này là vạn pháp không có ngoài nhân duyên và nhân quả. Làm ra các ông muốn biết là muốn rời bỏ tiểu thừa mà đi vào cái tri kiến Phật thì nên xét kỹ cái nguyên nhân phát tâm và cái quả sở chứng của các ông mong đạt đấy. Mình phát tâm như là mình phát tâm vậy nha, bằng với cái thừa nào thì cái quả sở chứng của mình nó ngang với cái thừa đó thôi. Ví dụ như giờ các vị phát tâm là quy y Tam Bảo, họ thì ngũ giới là các vị phát tâm nhân thừa, mà phát tâm tu nhân thừa thì cái quả của các vị là đạt đến là nhân thừa, chứ đừng có đòi cái gì khác nữa. Đòi cái khác nữa là các vị đòi vượt ngoài nhân quả, là không bao giờ có thần thánh nào, trời Phật nào, Quan Âm Bồ Tát hay là đại trí Long Thù gì giúp đỡ các vị được hết. Bởi vì cái nguyên nhân phát tâm cỡ nào thì là phải hiểu là cái quả sở tính của mình ngang đó thôi. Nó giống như là bây giờ là mình không có tiền nhiều, mình trồng có một cây lúa. Cây lúa thì là mình bồi dưỡng phân cho tốt mấy cây nữa thì là cỡ 35 giả trở lại thôi, chứ còn đòi 90 giả thì sao được. Bởi vì cây nhân như mình bỏ giống ra là có mấy ký luôn giống mà. Là cây nhân như mình bỏ sức thuộc này ra là công lao nhỏ bỏ gì kia nọ, mình đủ sức là có một con đất à. Mà mình có bồi dưỡng con đất thật tốt đi nữa thì là nó cũng cỡ 35 giả trở lại. Tối nay là 35 giả không? Đó là mình theo kiểu bây giờ đó nha. Còn cái thời kỳ của tôi là tuổi nhỏ tôi là một trong có 5-6 giả thôi đó. Là vì công nhân đó là nó chưa có điều kiện quá đi, không được làm chủ động được về cái mặt nước, cũng không có phân để bón, càng không có cái thuốc gì mà để chữa các cái bệnh sâu này. Cho nên cái thời kỳ của tôi hồi nhỏ là khổ sở vô cùng, làm ruộng một con đất như là trúng lớn là 7-8 giả, mà trung bình là 6 giả tới 5 giả. Bây pháp môn tịnh độ là cái pháp môn giảng sanh đó. Niệm Phật để giảng sanh nó hay vô cùng, mà nó cũng là nói trong kinh từ ngày nay nó cũng rất là hiện thực và cũng rất là khoa học. Nhưng giảng sanh đây có nghĩa là trọn đời mình không có cải tạo được cái tư tưởng, không có đổi phiền não của mình hiện tại, chỉ có cách là nắm theo chữ về giống như thanh sang mà đóng cái dây ngọc lam hả? Anh Trang là đóng cái ngọc lam rồi ông gì đó nguyện như chồng mình đi đâu hát ca giọng cổ đàng hoàng mà nắm theo chữ vậy, sư tử là ca giọng cổ. Trời Phật ơi, vậy mà đòi giải sanh lên cảnh cái cực lạc là sao? Nếu như mà niệm bằng cái sư tử đó mà ngoài ra bình nhật mà mình không có làm những cái điều mà cải tạo thì não vô minh đấy, nghĩa là lúc nào niệm là niệm, còn lúc nào như là tham lam rồi dẫn tức rồi si mê rồi nghĩ ngợi tính toán môn đồ phải lấy hôn vô bất số đầy ấp, thì các vị có lần chửi đi nữa nhưng mà đến mỗi một ngày bao nhiêu ngàn sâu sâu chửi đi nữa, bao nhiêu ngàn câu niệm Phật đi nữa ha, các vị cũng không có giảng sanh được. Mà cái chữ giảng sanh là tôi nói đấy, tôi có nói rồi, nên Phật vậy là cái mục đích là trấn áp những ý niệm tham lam giận dữ si mê vui mừng buồn giận thương ghét phải đối hơn thua báo xấu, từ chỗ đó mà thay vì là mình phải có lam tham lam giận dữ si mê, mình phải vui mừng buồn giận thương ghét hơn thua báo xấu, bây giờ mình niệm là đem cái tâm tốt vào ở đây, cái thứ niệm Phật cùng với cái hợp chữ mà mình đang làm, thế thì từ chỗ đó nó giảng sanh ngay cái chỗ mà cái lúc mà mình niệm Phật đó. Chỉ giảng sanh đây có nghĩa là y như là cái bè về để gọi gì, gọi là úp ha, bàn tay để về gọi là úp mà lắc ra về gọi là nữa. À, cái trạng thái giảng sanh là vậy đó, nghĩa là đang ở trong một cái bầu không khí đầy đau khổ bực tức không, mà nhớ tới Phật niệm Phật là nó giảng sanh, nó lắc qua bên cái bầu không khí thanh tịnh an lạc trang nghiêm liền đấy. Cho nên cái cách của tu hành của đạo Phật là nó hết sức là hiện thực và cụ thể, chứ không có tư tưởng. Vì vậy cho nên chúng nhân dựa trên cái nhân tu mà biết cái quả sở tính của mình thôi. Nếu mà lấy câu niệm Phật mà dằn được cái tham sân si cái giận dữ đó thì ngay cái lúc đó là nó khỏi đi cái sự đánh đập nè, sự chửi bới nè, sự đổ xăng đốt nhà nè, sự đâm chém lẫn nhau nè, nó giảng sanh liền từ cái trạng thái hung dữ có thể đi tới chỗ tù tội mà qua một cái trạng thái an lành. Đó là cái cách giảng sanh hiện thực ở trên trần gian. Và nếu làm được như vậy thì cái nhân lành đó từ đời này nó qua tới đời khác, mình cũng vẫn được bản sanh ở trên một cái tâm trạng an lành và cái thế giới an lành. Chứ còn không biết cái tạo thì não bằng nguyên nhân mình đòi giảng sanh ở một cái cảnh giới nhất bàn hay cảnh giới cực lạc nào đó mà không có cải tạo phiền não là coi như là không có dựa trên lý nhân quả, thì không phải là cái pháp tu của đạo Phật đâu. Dù là niệm rất nhiều, nói về số lượng rất nhiều tiếng mà không cải tạo được cái phiền não vô minh thì coi như không có kết quả. Tôi nói như thế là hoàn toàn là thành thật cho các vị, mà cho bản thân tôi cũng trên con đường tu đó, chứ không có cách nào khác. Cho nên cái câu này nói vậy đó, mà cái ý nghĩa nó vậy đó. Xét kỹ trong linh nhân phát tâm và cái quả sở tính. Phát tâm tu nhân thiên thờ thì các vị sẽ hưởng được cái sự an lạc hạnh phúc phước báo ngang với cái cõi trời. Mà phát tâm mà đi trên con đường của thanh văn duyên giác, học tu theo pháp tính đế để hóa giải những cái tập đế, cái phiền não vô minh của tập đế, đoạn từ kiến tu lạc, thì các vị phát tâm như vậy, ý nhân như vậy là các vị có cái quả à là hơn, chứ không có cách nào mà vượt hơn nữa được. Nếu như đem cái tâm sân diệt tham cầu phước báo mà mong được cái quả vô thượng bồ đề thì không thể có. À, mình phát tâm là bình thường quá, phát cái tâm sư tật đi. Rồi sau đó mới tự cho bằng nghi tế vô minh hoành, tức gọi là sanh tướng vô minh, tức là vô minh nghi tế đó. Từ một cái nghi tế vô minh đó thì mới thành được vô thượng bồ đề. Còn bây giờ tôi nói đại chúng nghe, giờ các vị mày giả sử như có từ được cái kiến tư hoành, tức là tham sân si mạng nghi ác kiến, thân kiến đề kiến tà kiến, kiến thủ với thân thủ, giả như từ được cái kiến tư hoành đó thì các vị chỉ được cái quả là hớn thôi. Mà thường thường mà cái người mà được quả là hớn á là nó có cái bệnh tiêu cực, nó sinh ra cái hoạt cần sa. Là vì khi mà mình mà có tu tập mà mình dịch từ được kiến tư hoạch rồi thì não mình nó nhẹ rồi đó, thì mình nhìn lại cái phiền não của người khác đó hả, không chịu nổi, thấy nó sinh ra buồn bã, nó ngán ngẩm, nó ớn, nó sợ, nó chán nản, và thậm chí nó sinh ra cái tâm ngà, nghĩa là coi như là xem thường tất cả, không muốn nói gì hết, bởi vì thấy là mình không nói nổi, không muốn giáo dục ai nữa, bởi vì thấy rằng giáo dục không nổi, không muốn độ ai nữa, bởi vì nhắm rằng độ không nổi, bởi vì cái phiền não của chúng sanh thật thua, xin lỗi, cái bậc trí thì là cái phiền não, cái sự hiểu biết là dễ đối xử, dễ quá giải nha, mà có những cái bậc mà căn cơ nó thấp rồi, chân lý không bao giờ họ nghe, lẽ phải không bao giờ họ chấp nhận. Khi muốn nói chuyện với họ là phải có chính quyền, rồi phải có công an, rồi phải có cái cồng bể bên đó, vân vân và vân vân, họ mới nghe. Thế thì là cái người như vậy mà mình là cái người không phải là công an, mình không phải là cái người là cảnh sát, thì mình nói chuyện với họ đâu có nghe, lẽ phải họ không nghe. Thế thì là cái người đó sinh ra cái tư tưởng ghê gớm, thấy nhát nhẩm lắm. Cho nên cái từ đó ra trong đầu Phật gọi là trần sa hoặc. Trần sa hoặc tức là những cái hoạt lậu, những cái phiền não, những cái sai lầm đó là nó phát xuất từ nơi cái người khác mà nó là nó tác động vào mình. Nghĩa là mình thấy người ta quá sức đen tối, quá sức mê mờ, quá sức khó dạy, quá sức nghĩa là không tin mình đổi được, rồi thôi thì mình trốn luôn, ấn luôn, để mà thọ dụng cái an lạc, cái thanh tịnh của mình, mình trốn luôn, mình gọi hoàn cảnh nó bên ngoài. Thế thì cái đó sinh ra tầng sao vật nó. Mà cái người mà còn bị cái tầng sao hoặc như vậy, cái tầng là bụi bẩn, cái sao là cát, nghĩa là cái sự phiền não, cái sự vô minh, sự đen tối của chúng sanh đó nè, nó nhiều như là cát, nhiều như là bụi vậy đó, nên gọi nó là vật tầng xa. Mà còn thấy cái vật tầng xa đó mà còn sợ, mà còn tốt tính là coi như không có bao giờ đi tới được cái địa vị Bồ Tát, nhưng chứ đừng có nói chi mà cầu nguyện thành thật. Cho nên mà khi mà muốn mà vượt qua cái quần tầng xa đó là phải phát tâm vững mạnh của Bồ Tát hạnh. Bồ Tát hạnh là tự độ cho mình rồi, mình vượt từ phiền não vô minh của mình rồi, cái đời sống của mình là an lành, là trong sạch, là thanh cao rồi. Nhưng mà tất cả chúng sanh dầu là dày đặc vô minh phiền não, nhiều thứ nữa là khó khăn như vậy mà phải làm suốt, làm không được chán nản, làm không được kẻ ở công lao, cái bằng thế thường hành Bồ Tát đạo, nguyện tu tam trước từ phiền não. Nguyện làm thế nào mà nghiệp trước báo trước phiền não trước của mình và của người cho hết. Nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu, luôn luôn là bồi dưỡng trí tuệ. Hổ nguyện tội chúng tất tu từ, nguyện cho tất cả tội chúng đều tu từ, để rồi thế thường hành Bồ Tát đạo. Nghĩa là tất cả chúng sanh giàu ở hoàn cảnh khó khăn mấy, mình vẫn làm tới đâu thì làm, mà không hề có ý chí lui sụp thôi thất. Thế thì là từ chỗ đó nó dịch từ được cái tầng sao đó. Đấy. Còn ví dụ như mình chưa đạt tới hớn quả kiến vật tư vật mình chưa trừ mà mình đòi thành Phật thì đâu có được. Tần sao vật còn nguyên thì làm sao mà hành Bồ Tát đạo được, mà hành Bồ Tát đạo rồi nó còn cái vi tế vô minh nữa. Cho nên cái tu mà từ cái vô minh thô thì tương đối dễ, chứ còn cái vô minh mà vi tế ở trong một cái mong niệm mà sai là thuộc về vi tế vô minh, chứ đừng có nói chi nó biểu hiện ra việc làm. Một ý nghĩ mà không có lợi cho người mà chưa làm nhé, vừa nghĩ ra rồi biết đó là tội lỗi chẳng ai luôn, cũng còn mà còn cái đó là chưa thành Phật được, chưa thành vô thượng Bồ Đề được. Vì vậy mà coi cái nhân phát tâm của mình mà mình biết cái quả sở tính của mình. Thành ra nếu đại chúng mà nghe học kinh này mà các vị mà để tâm mà tư duy mà tin tưởng thật sự đó thì các vị tu khỏe lắm, nghĩa là không có ảo tưởng. Còn bằng không mà nghe kinh chung tung tung nhẹ, người ta không nói kỹ các vị tu ảo tưởng chứ. Ảo tưởng là mình làm có một công ruộng à, giống như có công ruộng mà mình hy vọng là nữa mình đã an tâm giải lúa khi thâu bệnh thì làm sao mà có được chứ. Còn học kinh như vậy rồi, học kỹ rồi đó, là hãy làm công ruộng là bước phân cần giống cho tốt, là nhất định là tin tưởng mình có từ 30 tới 35 dạ thôi. Rồi tùy theo cái túi tiền ăn xài trong 35 giả lúa đó, chứ không có ảo tưởng nào nữa. Ảo tưởng là sanh ra một thứ hy vọng mà không bao giờ có. Tại nếu đem cái tâm mà sinh diệt tham cầu phước báo mà mong được quả vô lượng Bồ Đề thì không thể có. Ông hãy tư duy quán sát cái thân âm, tất cứng là địa, tất nước là thủy, hơi ấm là quả, khí động là thâm, quả chung đó là tứ đại. Do tứ đại cái tụ thành thân âm, rồi cái thể tính giác minh nhiệm màu cố hữu, nó tác dụng vào từ đó. Nó tác dụng vào, từ đó có thể tính giác minh bị phân hóa thành ra cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc và cái biết. Và cũng từ đó con người và cái môi trường sống của con người nó trở thành năm cái lớp ô tượng. À, đây là nói về vấn trời, vấn đề vũ trụ quan đây này. Vũ trụ quan. À, mình cùng với vạn vật, con người cùng với vạn vật. Cái lúc ban đầu thì nó tạo thành ra ha, bên ngoài thì đất nước gió lửa, bên ngoài ta gọi là tứ đại ngoại, tứ đại bên ngoài. Và khi mà nó thành ra cái thân này thì cũng là đất nước gió lửa, nó thành ra cái thân này thì cái thân này ta gọi là tứ đại nội, tứ đại bên trong, tức là tứ đại bản thân con người. Khi mà tứ đại mà nó kết thành ra cái thân vậy thì tự nó có những cái tấm cái tấm thấy nghe ngửi nếm xúc biết, tức là sáu cái thức nó tác dụng vào trong cái thân này. Tôi nói cái chỗ này cho nên mấy cái chỗ này mà tu thiền là cần thiết lắm. Như tôi đã nói một lần á, những lần trước á, ở trong cái Như Lai Phàm bản thể nó mênh mông này, thì trong này nó chứa địa thủy hỏa thông không năm đại rồi. Ngoài ra cái thức đại và cái kiến đại nó cũng tự có sẵn ở trong cái Như Lai Phàm bản thể, tức là ở trong cái không gian vô tận, cái thời gian vô cùng này nó sẵn có cái đó hết, nó sẵn có hết. Nhưng mà khi chưa có cái thân tứ đại này thì cái kiến đại và thức đại đó nó vẫn sẵn có, nhưng mà nó chưa có biểu lộ qua cái thấy, cái nghe, cái ngửi, nếm, xúc biết. Đây tôi nói ví dụ như vậy, đây là cái ly đó. Về không khí, về cái khoảng trống không và không khí không đại đó thì lúc nào nó cũng có. Nhưng mà nếu mà không có một cái, có một cái đồ, có một cái ly như thế này thì chúng ta không làm sao mà thấy được có cái khoảng hư không tròn của cái ly. Nhưng mà khi đã có cái ly tốt này thì Thì lúc bây giờ ta thấy nó có cái khoảng hư không tròn ở trong cái ly này. Thì nếu mà ta để một cái đồ vuông thì nó thành ra có cái khoảng hư không vuông. Cái kỳ thật cho dù có đồ vuông, có đồ tròn hay không có đồ vuông, đồ tròn thì cái hư không nó vẫn là mênh mang vô tận, vô thủy, vô chung, vô cùng, vô cực. Nhưng mà tại vì khi mà chưa có cái ly tròn thì thành ra cái khoảng hư không tròn này coi như không có. Chưa có một cái hồ vuông thì cái khoảng hư không vuông coi như không có. Mà khi có hồ vuông thì nó có cái khoảng hư không vuông, mà khi nó có cái đồ tròn thì có khoảng hư không tròn. Cho nên cái chỗ này Như Lai Tạng bản thể nó trần thấp, nó đầy cái chất lượng địa thử quả không không kiến thức. Cho nên khi mà nó thành hình một con người rồi, thành cái tâm tứ đại này rồi, thì cái công dụng của cái thấy nó tác động vào nó cũng mất, gọi là nhãn căn. Thì cái thấy để nhận thức gọi là nhãn thức. Rồi cũng là cái tấm mà kiến đại và thức đại nó tác dụng vào trong cái lỗ tai thì nó thành ra cái tấm nghe. Nó tác dụng vào lỗ mũi thành ra tấm lưỡi, tác dụng vào lưỡi thành ra tấm nếm, tác dụng vào thân thành ra tấm xúc, tác dụng vào ý thành ra tấm biết. Đây. Như thế thì về vấn đề mà vũ trụ thiên nhiên đó, luôn luôn là nó có hai cái phần. Một phần là về vật chất, tức là địa thủy quả không. Một phần là nó thuộc về không kiến thức, không đại, nó thuộc về không có cầm nắm rồi mất được. Kiến đại, thức đại cũng vậy. Thì nó lưu lại có cái không thì nó có cái có. Có cái có thì có cái không. Cũng như hãy có cái sáng thì có cái tối, mà có cái tối thì có cái sáng. Do cái chỗ đó mà nó thành ra nó có một cái sự mâu thuẫn ngay trong thiên nhiên dạng thử. Vì vậy mà cái chủ nghĩa mát lê và cái học mát lê nhiên họ có một cái quy luật gọi là thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập. Học Phật, học rồi rồi học các cái triết học khác, mà trong cái triết học mát lê nó có cái quy luật đó. Quy luật đó ta cả biết rằng là luôn luôn là một hệ thống nhất nào cũng có sự đấu tranh giữa các mặt đối lập của nó. Thành ra trong cái Như Lai Tạng bản thể này, hãy có cái có thì là một phần nó có cái không. Không và có, cũng như tối và sáng, âm và dương. Không bao giờ mà nó có một cái được, nó có một bên được. Luôn luôn là nó có mâu thuẫn nhau rồi, ngay cơ bản. Nó có đối lập nhau ngay cơ bản. Thành ra như cái thân của mình về đó nè, khi mẹ sinh ra, cho mẹ sinh ra cái thân này là nó là thành cái thể thống nhất, cái nó hoàn chỉnh ha. Rồi nó có đấu tranh trong đó, đấu tranh giữa các mặt đối lập trong đó. Cho nên là trong một lúc đó, trong khi đó là ăn là uống là bồi dưỡng là cho nó lớn lên ha, thì đồng thời cũng có một cái lực lượng để luôn luôn là phá hoại được lực lượng của nó là eo rồi. Mà nếu mình mà cái sức mà bồi dưỡng mình mà đầy đủ dinh dưỡng đó, thì là cái thái lực mà nó làm cho eo uống cho bệnh hoạn đó nó yếu hơn, thì con người này đầy đủ sức khỏe. Mà nếu mà cái sự ăn uống của bồi dưỡng của mình mà nó yếu đi, mà để cho cái thế lực mà của các con vi khuẩn mà nó phá hoại mà nó mạnh hơn đó, thì con người đã bị bệnh hoạn. Thành ra trong cái hệ thống nhất nào cũng là có đấu tranh. Ngay nơi cái quyển sách này cũng vậy, đây là một hệ thống nhất mà hình thành ra một cái tính thể, là một cái vật như là quyển sách này. Là luôn luôn là một phần là tự nó duy trì cái sự tồn tại của nó, nhưng mà đồng thời là từng giây từng sát na, nghĩa là nó đi tới cái chỗ cũ rồi vàng rồi hoại diệt rồi giấy giòn rồi cuối cùng là tan rã. Cho nên cái đời này là nó là như thế. Vì vậy mà khi mà nó thành ra cái thân tứ đại rồi thì có thể tấm giác minh màu nhiệm có hữu nó tác dụng vào, từ đó nó sinh ra cái tấm giác minh, mà cái tấm giác minh bị phân hóa ra thành là thấy nghe ngửi nếm xúc biết. Đấy. Cái tấm giác minh nó bị phân hóa, tấm giác minh là một, nhưng mà khi mà tác dụng vào con người là nó thành ra sáu cái: thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Cũng giống như là sau này ta sẽ học một cái khăn dài vậy thôi. Khăn dài để nuôi cái khăn
nhưng mà khi mà đã độ một cái lúc thì thành ra một
có cái tâm mất thứ nhất, có cái mất thứ hai, nó có tâm mất thứ hai, có cái mất thứ ba, có cái lần thứ ba nó có cái tâm là cái mất thứ ba, cho tới có cái lần thứ sáu thì gọi là cái mất thứ sáu. Từ một cái thanh sơn tu mà bị có sáu lần nó thành sáu cái gốc, cũng như là cái thanh này là tự thể của nó là như vậy. Nhưng mà khi mà nó sanh hành thành con người rồi, cái tính giác mình đó nó tác dụng vào trong con người, thì ở nó tác dụng vào chỗ con mắt thì nó sanh ra cái thấy, mà nó tác dụng vào cái chỗ lỗ tai thì nó sanh ra cái nghe, tác dụng vào cái chỗ lỗ mũi thì nó sanh ra cái ngửi, vào cái lưỡi sanh ra nếm, vào thân sanh ra xúc, vào ý sanh ra cái biết. Đó là cái sự nghĩa là hình thành của sự vật, nó tương quan tương duyên nhau mà nó sanh ra như thế.
A nan ví như nước trong vốn là thanh khiết bản nguyên, còn bộ đất tham cho là những cái thứ chướng ngại cho những gì trong sáng và thanh khiết ấy. Bỗng dưng có người lấy bộ đất tham cho làm rơi vào cái cốc nước sạch, thì cái nước sạch nó hóa ra bẩn đục. Sự bẩn đục đó gọi đó là ô trượt. Năm cái lớp ô trượt của ông thì nó cũng như vậy đó. Đây là nói về ban đầu thì ai cũng có một cái thể tánh tịnh minh, trong sạch, sáng suốt, an lành. Nhưng mà về ví như là một cái ly nước trong vậy. Nhưng mà sau đó là vì do có nhân duyên làm rơi rớt những cái thứ cho bụi vào ở trong cái ly nước trong làm cho cái ly nước nó dơ đi. Thế vì là cái triều kiến của con người nó cũng như vậy. Cái triều kiến của con người vốn nó trong sạch, nó trong sáng, nó thanh tịnh mà. Khi nó tác động vô về là vô trong cái sáu căn đó mà, nó cũng vẫn còn là cái bản chất trong sáng và thanh tịnh. Nhưng mà bây giờ mình không giữ được cái tính chất trong sáng thanh tịnh đó, giống như là cái ly nước trong mà bị rơi rớt bụi bặm cho an vào, từ đó nó sinh ra cái ly nước nhiễm ô. Và con người cũng vậy, cái thấy nghe mỗi lối xúc tiếp của mình nó tự nó thanh tịnh bản nhiên, mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình cũng vốn là thanh tịnh. Nhưng mà tại vì là mình không còn làm chủ được, mình không giữ gì nó được nữa, từ đó nó sinh ra các cái thứ ta gọi là ngũ trượt ác thế này. Bây giờ ta học cái ngũ trượt ác thế. Rồi đại chúng mà học về đấy, kinh điển đại thừa là tôi biết trước sân một kinh nào cũng nói vậy à. Con người không phải là nguyên do của tội lỗi của xấu xa, không phải. Mà con người ai cũng có tri kiến Phật, nói về kinh Pháp Hoa ai cũng có tri kiến Phật, nói về kinh Niết Bàn ai cũng có Phật tánh, nói về kinh Như Giác là ai cũng có Như Lai Như Giác Diệu Tâm, nói về kinh Lăng Nghiêm thì ai cũng có cái thể tánh tịnh minh và cái chân tâm thường trú. Thế thì đâu phải con người là xấu đâu. Nếu con người là xấu là con người tu hành không có thành được cái ông thánh, thành được cái quả vị gì, càng không thành được cái quả bồ đề đâu. Nhưng mà thực tế con người có khả năng thành thánh, thành a la hán, thành đức như Phật, thành vô lượng bồ đề. Do đó cho nên theo giáo lý là con người không phải là nguyên do của các cái thứ tội, cũng như nước không phải là ly nước tự nó ra, mà ly nước trong là bản chất ly nước là bản trong vẫn trong suốt, vẫn thanh tịnh. Nhưng mà tại vì là bụi bặm nó rớt vào cái ly nước nó không xài được, mà tại vì bụi cho than nó rất dày. Thành ra là vì bụi bặm mà nó làm cho cái ly nước sạch nó quá ra vẫn bụi của mình. Phật bảo anh em như ông thấy đó, hư không tất cùng đời phương thế giới, cái không và cái tánh thấy không thể tách rời. Cái chỗ này đây nè,
học kinh là phải thuộc từ đầu cho tới cuối thì mình nghe mình mới dễ hiểu.
Tấm sách chân không, tấm không chân sách nó thanh tịnh bản nhiên, nó trôi luôn không giới.
Học ở đây là mình phải nhớ cho nó.
Giảng dạy, mặc dù là hiện giờ là sức chất vậy nè, nhưng mà nó là không. Thành nó sức tức là không. Không rồi nó hội tụ đủ nguyên nhân, nó thành nó sắc, vì nó đáp ứng theo cái lượng sở tư với cùng theo nghĩa của chúng sanh mà nó phát hiện thành nó thành ra sắc. Cái sắc là không, mà không mà khi mà nó đáp ứng cái yêu cầu của chúng sanh theo cái lượng sở tư chúng sanh thì nó thành ra sắc, thành ra cái có. Cho nên là cái không rồi cái tính thấy, rồi cái tính thấy cũng vậy. Tánh kiến giới minh, kiến kinh minh giới nó cũng thanh tịnh bản nguyên, nó cũng trôi biến hết. Không nhớ như vậy, đó, mà nhớ như vậy thì mình mới hiểu kinh nó kỹ được. Vậy anh giật là sắc đó nè, cũng là cái tánh của nó cũng trôi biến hết rồi. Mà cái kiến nại, tức là cái tánh thấy cũng trôi biến hết rồi. Được từ theo cái chúng sanh tâm ứng sở tư lượng, nó đáp ứng yêu cầu của chúng sanh mà nó phát hiện.
Tôi vui mà tôi quan sát ra trong cái thế giới này,
bây giờ là các vị mà mỗi đêm mà coi về Phật ngữ quốc tế trên cái đài, trên địa tâm mình nó thường sướng hả? Đánh hết vào cơ bản, vô cùng vô tận. Cách đây mấy chục năm trước thì cái đất nước Việt Nam mình là chết, hàng ngày cũng hàng trăm, 500, 300, 1000 cũng có. Bây giờ các nước bên Thanh Châu và các nước ở bên này là Liên Xô Cũ, một ngày chết 500, 300, 200 cũng có. Là tại vì là cái luật thống nhất và đấu tranh luôn luôn lúc nào nó cũng có ở trên cái cõi đời này. Ngay nay cái đất nước Việt Nam của mình bây giờ này là trên cái cơ sở hiện giờ là đang phát triển và tương đối mà thấy thanh bình đó ha. Mình thấy cái thanh bình là đang trên đà hướng đổi đấy. Nhưng mà khiến cho cùng đó, cái nguyên luật thống nhất và đấu tranh nó không bao giờ mà nó ngon vật. Nó vẫn biết luôn luôn từ đầu óc của riêng từ con người, nó vẫn biết luôn luôn là nó tác động vào trong cái xã hội. Tôi lớn dụng như là mọi cái là nhà nước giờ đưa được cái là mở con đường từ đây tới Cà Mau mỗi bên là mở thêm ra 16 phút nữa. Thì là hôm qua tôi nghe cái vợ chồng mà hai vợ chồng mà cãi cọ nhau ở nhà mình bị dở rồi bồi thường thế nào thế nào thế nào à. Thế rồi là ở một mặt tôi là muốn phát triển lâu dài là mở đường, rồi một mặt tôi là có cái sức y rồi như bốn chồng rất là ở là người ta là tự nữ nhau, người ta phản ảnh nhau đó. Rồi cuối cùng trong giới định là kết luận rằng là mình nên phục vụ cái chung mà dù sao nữa nhà nước người ta cũng có bồi thường tùy theo cái giai đoạn mà mình cất nhà xâm phạm biên giới lộ giới. Đúng không? Thế là thống nhất về đấu tranh về hai người đời. Thành ra học kinh điển rồi xuôi ra cuộc đời này. Cho nên rồi nhờ vậy mà mình quá giải bớt những cái đau khổ của mình đi. Bớt đau khổ đi. Luôn luôn là thống nhất về đấu tranh giữa các mặt đó là không bao giờ có một chuyện nào mà nó hoàn toàn theo ý muốn mình đã ổn một chiều đâu nha. Ngay trong cái gia đình mà cũng là gia đình là thống nhất cái gì? Nhưng mà vợ chồng tính dễ gì mà mẫn luôn luôn có cái tôi tưởng đâu rằng rồi cộng đến con cái như là năm ba đứa đều là năm ba cái tôi tưởng khác nhau, không bao giờ dễ dàng nó đi xuôi chiều mát mái mà nó nghe lời cha mẹ. Rồi là cha mẹ rất là có kiến thức dạy nó đi một con đường tốt đẹp mà tôi không dễ gì được đâu. Cho nên là cái sự thống nhất về nội tâm này là cái chuyện nguyên mà vô thể vũ trụ vô tư. Như cái lúc hư không, không có là không có cái hữu biết gì hết. Như bây giờ cái lúc mà cái chiến đại nó còn ở trong cái như la tàn bản thể, chưa tác dụng vào con người để nhận thức, mà vẫn là một cái lực lượng đấu tranh rồi. Một cái lực lượng mâu thuẫn rồi, thì cái giai đoạn đó gọi là kiếp rồi. Thành ra chúng ta sống ở ngay trong cõi đời mà nó đã diễn biến hình thành ra cho cái cuộc sống của ta là đã ở trong cái đó, cái giai đoạn đó gọi là kiếp được rồi. Được cái đường nhớ được đó. Và Phật giải thích là thân ông thì có tự tứ đại làm tự thể. Chính cái tự thể của ông nó làm trở ngại hạn chế cái tánh thấy nghe hiểu biết. Khiến cho tánh thấy nghe hiểu biết có dụng vào tứ đại của thân ông. Giọng thành lớn thứ hai gọi là kiếp trượt. Đây. Cái thân tự thể này nè nó thành ra cái thân tự thể này nó làm hạn chế cái tánh thấy nghe. Bởi vì sao? Bởi vì cái kiếm đại là nó thanh tịnh bao la, nó trầm khắp pháp giới. Nhưng mà người này xem cái tứ đại này rồi là tôi thấy đó, nó tác động vô, nó chỉ thấy đó, ở chỗ hai con mắt này thôi. Chứ còn là cái tứ đại nó tác động vào chỗ cái bả vai này á. Bả vai nó có mắt. Tất nhiên là cái kiếm đại nó trầm khắp pháp giới thì nó cũng có tác động vào cái lưng chứ. Cái lông chứ. Nhưng mà cái mông người cái lưng người nào có thấy được gì? Thành ra cái tâm tứ đại này nó là hạn chế tâm thấy đi, tâm thấy nghe đi. Còn cái kiến đại đó nó tác dụng vào lỗ tai thì cái lỗ tai chỉ thành là cái nghe thôi mà không thấy được. À, cái cuộc đời nó có cái kỳ cục vậy chứ. Cùng là một cái, cùng một thứ kiến đại đó. Nhưng mà nó tác dụng vào cái tâm tứ đại này là tâm tứ đại này nó hạn chế cái kiến đại đó. À, nó tác động như cái này là mình có thấy, mà tác động vô cái chỗ này như cái lá sen này đây thì chỉ thành được cái nghe. Tác động vô cái chỗ này thì nó thành ra cái để ngửi, tác động vô cái lưỡi thành để nếm, tác dụng thân thành là cái xúc, tác dụng vào cái
chúng ta chứ không thể nổi lên được. Cũng như là khi nó tác động vào đây thì cái thấy thì gọi là cái thấy rồi, gọi là cái mắt. Mà tác động vào lỗ tai thì gọi là cái nghe. Không còn thay đổi được. Là tại vì là cái thân tứ đại này nó tác động với cái này kia, nó hạn chế thân tán ra. Thành ra gọi là chiến thuật. Nó làm cái thấy nó bị hạn chế.
Tôi nói ví dụ như quý vị là có trịnh tâm thì bạn thôi. Ai là cái người giàu toàn là lừa đảo, toàn là bịa bợm, toàn là độc hiểu, toàn là gian manh xảo trá, toàn là phe cánh nhau, không có bây giờ lúc nào được an đâu. Cho nên tôi đọc cái cuốn đó rồi tôi thấy nó hay vô cùng, nó thật ngon và tôi cảm thấy tôi đọc nó hay vô cùng. Các tổng thống trên thế giới bây giờ cũng vậy, nói là nói vậy chứ có ăn nghĩ có ra cái gì đâu, cực khổ lắm. Thật đạo thật nó có hưởng được cái sự an lạc, cái sự giải thoát. Mà nếu mà ăn lạc mà giải thoát cao mà mình cứ từ nhiều hơn cái phiền não lên đến nhiều đó là mình có niết bàn, sống trong niết bàn hết chứ. Cho nên cái cuốn đó, cái cuốn đó là tôi đã rè xuống dày cả tấc vậy đó, nhưng mà tôi có 16.000 đồng bạc à, của cái nhà xuất bản Công an Nhân dân. Đọc rồi mới thấy là giang sự thật là nhân dân phú quý qua dân lộ, thế thượng câu dân thủy thượng âu, câu dân thi vô cùng. Cái phần già sang dài bạc một nhà châu báu mà đầy khó đầy lỏng lên, nó giống như cái luật xương ở trong cái lòng qua về nè, cái luật xương lòng qua về nè, có một con gió là nó thoát qua là nó rơi mất nè. Còn cái công dân xúc xúc địa vị như là bọn nước ở đầu rồi nó nổi lên đó thì nó tan biến. Mà tôi đọc cái đó rồi tôi cảm thương cho cuộc đời của ông Tuấn Hữu Hậu, trung thành vô cùng với chế độ Ngô Thiện, nhưng mà cuối cùng là ông phải là một người mà đứng ở trong đảng chính chế độ Ngô Thiện này. Cái cuộc đời của những người khác khéo le mà suy ngẫm rồi không có ra gì hết. Mà học kinh Phật tôi kỹ rồi đọc cái đó vô nữa là một tấm gương, nghĩa là nó phản chiếu lại mình thấy hết sức rõ ràng. Và đây mình sống ở trong cái kiếp trường, rồi mình sống ở trong cái kiếp trường, sống trong cái gia đình mà hoàn toàn là vị thân vị kỷ bè cánh, vì tôn giáo mình vì bè cánh mình vì sai sai mà nói dễ nghe dễ bảo mình thì là cho lên chức lên quyền mà bằng ai mà dầu bay nước thật sự làm được việc lớn mà không ở vào trong phe cánh thì cũng không lên được, thậm chí là tán thân mất mạng. Tức là nói như vậy không phải là cái tôn cái đó là trăm phần trăm đâu, nó cũng có cái phần nào mà cái sự lệch lạc. Nhưng mà đều phải nói rằng là cái đại khái, cái đại thể thì là nó là sự thật. Tại sao mình học đây là kiếp trường nè? Chúng ta hoàn toàn ở trong kiếp trường từ phương đến giữa nó hình thành sức và tâm vật chất và tâm linh, nghĩa là tức là gọi là sức tâm đó, là nó đã có cái lực mâu thuẫn rồi, đã có cái lực đối lập rồi. Và khi mà có cái thân nghèo hay là nó kiến cường, cái thấy của chúng ta, cái tiền kiến của chúng ta bị đóng khung về kiến cường, tức là giải quyết tâm có cái tâm dụng nhớ nghĩ tư tư thuộc về thành chi kiến. Chi kiến một biểu hiện qua vô trần, cái chi kiến của mình bây giờ thấy là sắc thân thân vị xúc pháp nè, thấy nghe nửa nếu cũng biết rồi, nó biểu hiện qua vô trần. Cái chi kiến nó được biểu hiện qua vô trần rồi, tầm thì không có tướng, và tầm không có tốt rồi tri giác không có tánh. Tri giác và lục tầm tác dụng vào nhau nó dẫn thành cái lớp thứ ba gọi là phiền não trược. À, nó tác động vào lục tầm nó thành ra phiền não trược á. Rồi cái phần này con mắt của mình nó có tội lỗi gì, nhưng mà do tác động vào hôn dẫn sắc mà nó sinh ra cái kiến. Rồi cái lỗ tai của mình á, cũng đâu có tội lỗi gì, nó nghe, nó nghe đâu có tội lỗi. Nhưng mà nghe cái đó là nghe cái âm thanh gì? Nghe những cái lời phải hay là nghe những cái lời trái? Nghe những cái lời tội lỗi, rủ rê, rủ làm những điều tội lỗi, là nghe những điều là thánh thiện. Thế thì là nghe cũng không có tội lỗi. Cái tính ngữ, tính nén, tính xúc, tính biết này cũng không phải là nguyên nhân của tội lỗi. Nhưng mà tại vì là mình á, không còn nào. Thế thì ta gọi là lục căn lục trần, nó vận tác vô biên chi tội, sáu căn và sáu trần nó hướng vận mà nó kết hợp lại thành ra cái tội lỗi vô biên. Nhưng mà đây là Phật giải, đây là giải về thế tục chân lý đó. Cái toàn mà cái chân lý mà gọi là chân lý để biết nghĩa đó là, thì là tôi đã cũng nói nhiều lần rồi đó nha. Khi mà Như Lai đã trở về với cái bản Như Lai diện mục, với cái Như Lai duy nhất giữa tâm của mình, đã trở về với cái tri kiến Phật của mình rồi, thì sáu căn sáu trần này không phải là nguyên nhân để tâm ra tội lỗi. Nhưng mà nếu mà mình mà không khéo mà điều gì mà thử thử á, thì sáu căn sáu trần này nó vận tác vô biên chi tội, nó làm nó biết bao nhiêu tội lỗi bằng một cách vô tận. Học cái chỗ này phải nhớ tới cái sâu sắc, cái điều mà tôi nói như vậy bằng hoàn toàn là có chứng minh đức Phật thành Phật rồi, mắt vẫn còn đó, tai vẫn còn đó, mũi lưỡi thân ý của Phật vẫn còn đó, còn đó. Nhưng mà đức Phật là Như Lai Thế Tôn vô rồi, điều đó chứng tỏ là mắt tai mũi lưỡi thân ý không phải là nguyên nhân sinh ra tội lỗi. Đức Phật thành Phật rồi, sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần vẫn còn nguyên trên mặt đất này. Nhưng mà Như Lai vẫn ở trong duyên giới cảnh với lục trần đó, mà Như Lai vẫn là có đại bồ đề và vô lượng niết bàn. Thế thì là lục trần không phải là nguyên nhân để làm cho đau khổ. Mà cái mà cái thiền não trường này nó sinh ra là tại cái bằng vọng tác vô biên chi tội, nó làm cái tội này, cái tội là do vọng tâm vọng niệm của mình, nó sẽ gọi là thiền não trượt. Đó gọi là thiền não trượt, kiếp trượt, kiếm trượt, thiền não trượt. Thì cái thiền não đó là ngơ, nó làm cho bấn thử cái tâm tánh của ta. Tâm ăn thì ngày đêm phân biệt không ngừng, cái tri kiến thì muốn ngư lại ở mãi trên thế gian, nhưng cái thức nghiệp của ăn thì vẫn bạn đổi đời từ quốc độ này sang thế giới khác. Hai sự kiện mâu thuẫn nhau, ngư lại tác dụng vào nhau dẫn thành cái lớp thứ tư gọi là chúng sanh được. Đây cũng là lúc mâu thuẫn đó. Thân tâm thì ngày đêm sinh diệt không ngờ, đó là quy luật thống nhất về đấu tranh. Ngày đêm một thân thì tế bào sinh ra để tưởng dưỡng con người sống, một thân thì là tế bào bị đào thải, bị hủy diệt đi, cho nên ngày đêm sinh diệt không ngờ. Cái tri kiến thì muốn lưu lại ở mãi thế gian, nó cũng mâu thuẫn nữa. Cái nói chung là cái tâm hiểu biết của mọi người, cái tri kiến của mọi người là ai cũng muốn sống dai, ai cũng muốn sống thọ. Nhưng mà về cái điểm này là tôi xin nhắc cho đại chúng nha. Mọi người để tổ hợp chúng ta phải cố gắng mà tư duy mà quán chiếu cho sâu sắc về cái vấn đề chết sống này. Mình có để cho cái tri kiến muốn lưu mãi ở thế gian, cái đó là vô minh dữ lắm. Các vị phải quán cái sự sinh tử vô thường này, nó là như một cái bất cái giấc mộng. Đừng cái cuộc sống của ta là trong cái giấc mộng, hoặc là nó nằm mộng dài, hoặc là nó tỉnh mộng sớm. Cho nên cái sự mà sanh lão bệnh tử, chúng ta phải huấn luyện một cái tâm hồn thật là cương quyết và vững chãi. Đừng có sợ. Tôi nói cái này thì có lẽ là đa số vị cũng hơi khó nhận đó, bởi vì khi mà có cái thân này là gọi là cái bản ngã, từ vô thủy tới giờ là cái ngã nặng lắm. Cho nên là nghe nói tới cái chết là mình sợ. Mà cái người học Phật á, không phải là liều mạng, không phải là liều mạng để cho chết. Vẫn đói ăn rau, thì tôi xin nhắc với đại chúng là hãy an tâm mà đừng có hồi hộp, đừng có sợ hãi. Tôi có thể đồng ý với các vị là các vị chỉ nhớ một chút là cái lúc mà nó hộp đó thôi. Tôi cũng nói với hộp nữa. Tôi thành thật tôi nói đại chúng là chết mà mất đi cái bên này là nghe cái giàu tôi cũng không hề có sợ, nhưng mà tôi sợ nếu mà nó hơi mà nó dần co nó lôi lắm lắm.
Tôi nói ví dụ như là một cái ống sáo
các vị là tâm là phải tâm nè, tâm tự tâm tha tâm lao tâm giỏi tâm tự tâm lý, tâm khả năng thành Phật của mình, tâm là giải Phật là đúng, không có nói sai. Tâm thành là mà mình niệm Phật là nhớ, là cái nhớ một phần này này nó đỡ quá giải những việc từ hết những bất thiện ảo vô minh này, cho nên là mình phải được giảng sanh là quả, tâm nhớ không quả. Cái đức tin mà các vị đã phát trong thần niệm với đức tin rồi, cái ý chí là bước dẫn sanh à, mà hướng dẫn sanh đây á, cái chỗ này là có nghe này nha, hướng dẫn sanh đây mà nếu mà các vị mà hướng lên cái tâm hồn mong về cái cảnh giới ở phía trước thì dẫn á là các vị sai rồi, các vị sai rồi, không có dẫn sanh được đâu. Bởi vì thế là trời lạnh mà nước Mỹ mà
cái gì vậy mới là đúng là giáo lý của đạo Phật. Ngay từ cái nhà mà có thể sinh ra phiền não vô lớn, từ nói ví dụ cái gì, từ nói ví dụ lỗi với bà, với bà là có cái tâm.
trong thân nhỏ